chúng tôi đến để triều bái người. Bài giảng lễ Chúa Hiển Linh, cha Francisco Đào Trung Hiệu, dòng Đa Minh.
Kính thưa cộng đoàn, cách đây 4 năm, nói đúng hơn là 4 năm rưỡi, năm 2005, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được cử hành tại Côn, tức là vùng Cologne, nước Đức. Và cái câu mà chúng ta vừa đọc lại trích trong tin mừng ngày hôm nay, chúng tôi đến để triều bái người, đó chính là nội dung chính trong lá thư của Đức Giáo Hoàng gửi cho những ai đến tham dự cái đại hội này. Nhưng trước tiên cũng xin nói một chút tại sao khi đến Cologne, Giáo Hoàng lại chọn bài tin mừng ngày hôm nay. Xin thưa, theo truyền thống thì ở Cologne hiện nay là nơi lưu trữ hài cốt của ba vị đạo sĩ thuở xưa mà người ta tìm thấy vào trong thời Trung Cổ. Người ta đã đặt tên cho ba ông đó là Melchior, Gaspar và Baltasar. Với những nhà lịch sử thì người ta cũng nghi ngờ tính cách sử của ba cái hài cốt này. Nhưng mà bất cứ ai đến Cologne thì người ta vẫn đến nơi chôn cất của ba cái nhân vật đó. Cái hài cốt đó thật hay không thì không biết. Nhưng câu chuyện của những vị đạo sĩ trong Phúc Âm Matthew là một câu chuyện rất thật. Những vị đạo sĩ từ vùng đất Ba Tư đã dõi theo ánh sao lên đường để đi tìm đấng cứu thế. Nội dung đầu tiên mà chúng ta quan tâm đó là các ông đến, và để đến được với Chúa thì trước tiên là các ông phải đi. Dựa trên một tín hiệu từ trời cao, người ta giả thiết các ông cũng đã đọc Kinh Thánh Cựu Ước, cái đoạn về Bileam, hay chính xác hơn đó là một thầy Pháp được thuê để nói những lời xỉ vả dân Do Thái. Nhưng rồi tác động của Thiên Chúa khiến ông phải nói ngược lại: này, tôi đã nhìn thấy ngôi sao của người mọc lên từ nhà Gia-cóp, vua của muôn dân sẽ chào đời tại đây. Người ta giả thiết các vị đạo sĩ đã đọc đến đoạn văn ấy. Còn ngày nay người ta vẫn nói đến Thánh Matthew sử dụng thể văn Midras khi nói đến Thánh Vịnh 72. Từ taxi, từ hải đảo xa xôi, hàng vương giả sẽ về triều cống. Ba nhân vật hay là ba phái đoàn của những nhà đạo sĩ từ những địa chỉ khác nhau, dựa trên tín hiệu của trời cao họ đã lên đường. Việc lên đường này đã cho thấy họ phải rời bỏ cái căn nhà êm ấm. Họ đi theo tiếng gọi của tâm hồn để đi tìm đấng mà muôn dân mong đợi. Họ ra đi mà họ cũng không biết rằng con đường của họ sẽ đi đến đâu. Không biết rồi mình có gặp được đấng mà mình được loan báo hay không. Họ cứ lên đường đã. Thế rồi trên dọc đường, như chúng ta biết, ngôi sao bỗng biến mất. Nếu ba nhân vật này khởi đầu từ ba địa chỉ khác nhau thì khi đến Jerusalem họ đã trở thành một nhóm. Chắc chắn họ đã trao đổi về những điều gì họ cảm nghiệm thấy. Rồi họ vào gặp vua Herode, đi tìm kiếm và hỏi han những người dân chúng ở trong thành Jerusalem. Đó cũng là con đường thứ hai của chúng ta khi đi đến với Thiên Chúa trong hành trình đức tin. Nếu khởi đầu chúng ta bước đi tìm Chúa khởi từ một cái thao thức về đấng tuyệt đối, một cái thao thức khôn nguôi mà Thiên Chúa đặt trong tâm hồn để hướng về đấng tạo hóa, thì rồi trên hành trình đó chúng ta sẽ có anh em của chúng ta có giáo hội, chúng ta có những người cùng trên hành trình đức tin để chúng ta chia sẻ với nhau và chúng ta tiếp tục hoàn thành cuộc tìm kiếm của mình. Herode, những nhà tư tế, luật sĩ là những người hiểu hơn ai hết những lời đã nói trong Kinh Thánh về Bethlehem là nơi mà vị thủ lãnh đấng chăn dắt Israel sẽ chào đời. Thế nhưng họ sẽ không phải là người gặp được Chúa. Trong khi đó, những vị đạo sĩ này sẽ cứ tiếp tục đi tìm kiếm, và cuối cùng thì Thiên Chúa cũng đã đáp lại cái khao khát, khát vọng của họ khi ngôi sao biến mất. Biểu trưng như trong cuộc đời của chúng ta có những giai đoạn quen gọi là đêm tối của đức tin, có những giai đoạn mà gần như chúng ta không thấy Chúa trong cuộc đời, có những giai đoạn mà chúng ta cảm thấy khá tuyệt vọng khi bởi vì Thiên Chúa không lên tiếng với chúng ta nữa. Nhưng rồi sự kiên trì của các vị đạo sĩ thì cuối cùng lại tiếp tục tìm được ánh sao, và các vị đã đến được hang đá Bethlehem. Điều thứ hai mà Đức Giáo Hoàng nói và đối với tôi cũng là một khám phá khá thú vị. Cái chữ Bethlehem theo tiếng Do Thái có nghĩa là nhà bánh. Và Đức Giêsu ở trong máng cỏ cũng chính là tấm bánh. Máng cỏ đó, những cái rơm ở đó, rơm này chính là rơm của các cây lúa mạch, lúa mì, để làm trở thành nệm ấm cho hài nhi Giêsu nằm. Và Bethlehem ngày nay mà chúng ta hướng đến và chúng ta được kêu gọi đến, vâng đúng thế, sau lễ hiển linh ngày mai thì các hang đá của các nhà thờ cũng đã gỡ hết. Nhưng mà Bethlehem vẫn cứ còn mãi cho chúng ta, đó là tấm bánh thánh thể của Đức Giêsu. Bethlehem cũng chính là nhà bánh, và Đức Giêsu chính là tấm bánh được bẻ ra cho chúng ta. Và cái máng cỏ ngày nay cũng chính là dĩa thánh, trên đó Đức Giêsu vẫn đang hiện diện. Các vị đạo sĩ thuở xưa chắc khi đi tìm vị vua của muôn vua cũng sẽ tưởng tượng mình sẽ bước vào trong một triều đình có các nghi lễ, quang cảnh thật là sang trọng. Nhưng có ngờ đâu lại là một hài nhi bé nhỏ. Và đây ta cũng thấy đức tin vẫn là một cái bước nhảy vọt. Thiên Chúa cho chúng ta những tín hiệu, nhưng mà những tín hiệu đó không phải là một lời giải đáp thỏa mãn hoàn toàn lý trí của chúng ta. Niềm tin vẫn là một xác tín vào lời của Thiên Chúa, lời được nói trong Thánh Kinh, lời mà Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục lên tiếng trong lương tâm, trong tấm lòng của chúng ta. Rồi các vị đạo sĩ đã thờ lạy người. Và hành trình đức tin của người Kitô hữu, đích điểm của chúng ta chính là gặp gỡ được Đức Kitô. Nếu thuở bé cha mẹ bế chúng ta đến nhà thờ rửa tội, thì khi lớn lên chúng ta cũng đi đến nhà thờ, chúng ta cũng đi dự thánh lễ, nhưng mà mỗi người chúng ta phải có những kinh nghiệm riêng biệt của mình trong việc hội ngộ và gặp gỡ Đức Kitô. Không phải một Đức Kitô của ai đó, mà là một Đức Kitô của chúng ta, với một sự chân nhận Ngài là Thiên Chúa, Ngài là vị Thượng Tế, Ngài là Đấng Cứu Thế. Lễ vật mà các vị đạo sĩ dâng lên Đức Kitô cũng tượng trưng cho ba chức năng ấy. Như vậy, cái lễ vật mà ngày nay chúng ta phải dâng lên Thiên Chúa, vâng, thay cho vàng, đó là niềm tin của chúng ta. Cái niềm tin để chúng ta sẵn sàng sử dụng tự do mà Thiên Chúa trao tặng trong cái chọn lựa Thiên Chúa hơn tất cả những người khác. Trầm hương mà ngày nay chúng ta dâng lên Thiên Chúa, đó cũng chính là lời kinh, lời ca, lời cầu nguyện của chúng ta và tấm lòng xác tín vào Đức Kitô, Đấng cho chúng ta cũng được hiệp thông trong chức năng tư tế của Ngài để dâng lời cầu nguyện mỗi ngày lên Thiên Chúa. Và một dược cũng chính là tấm lòng tri ân của chúng ta đối với Ngài, và cũng là một tấm lòng tri ân đẩy chúng ta để sẵn sàng hy sinh, gánh vác, lãnh nhận sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó. Thế rồi các vị vua sau khi thờ lại hài nhi thì nghe thiên thần báo mộng và họ đi đường khác trở về nhà mình. Chắc chắn câu chuyện của tin mừng đi đường khác ở đây cũng chính là tránh né Herode đang đi lùng bắt các vị đạo sĩ. Nhưng mà ở đây người ta sẽ thấy được, khi chúng ta đến gặp gỡ Đức Kitô, chúng ta cũng trở về ngôi nhà cũ của chúng ta, nhưng mỗi người chúng ta cũng đều được đổi mới, được ra khác. Cái con đường khác trở về ở đây cũng chính là một con người trở về căn nhà cũ, nhưng là những con người đã gặp gỡ được Thiên Chúa trong cuộc đời, của những con người luôn luôn sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của Thiên Chúa. Đi đường khác ở đây cũng cho chúng ta thấy được, ngày hôm nay vẫn thế, vẫn có những Herode, vẫn có những người cản trở chúng ta trên hành trình của đức tin. Nhưng Thiên Chúa vẫn luôn luôn là Đấng dẫn dắt lịch sử, và Thiên Chúa vẫn là Đấng bảo vệ niềm tin của chúng ta. Những người đã gặp gỡ được Chúa Hài Nhi như những mục đồng thì trở về loan báo về những gì mà đã nhìn, đã nghe thấy. Thì cũng vậy, con đường trở về của chúng ta cũng chính là cái con đường của những người đi loan báo tin vui Đấng Cứu Thế mà chúng ta đã lãnh nhận. Xin cho mỗi người chúng ta trong hành trình đức tin ngày hôm nay sẵn sàng nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa trong khát vọng của tâm hồn, kiên trung đi đến cùng dù gặp những giai đoạn khó khăn và thử thách, biết hợp tác với nhau, với những người cùng niềm tin, để chúng ta trên hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, chúng ta không bao giờ đơn độc. Và gặp gỡ được Chúa rồi, chúng ta chấp nhận Ngài là Thiên Chúa của chúng ta. Điều đó giúp cuộc đời của chúng ta biến đổi. Chúng ta đi con đường khác trở về nhà mình, cũng vẫn môi trường cũ, nhưng với một cung cách sống khác hơn của những con người đã được hội ngộ với con Thiên Chúa. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.